Do đó Hòa Thượng dạy chúng tôi là thay Hòa Thượng chia sẻ với đại chúng trong cái buổi sáng hôm nay. Thì chắc đại chúng đối chúng tôi chắc cũng chưa biết không ạ. Thì chúng tôi thì cũng ở gần đây nhưng mà ít có duyên tiếp xúc với Phật tử. Thì chúng tôi ở chùa Hưng Phước cách mạng tháng 8, ở gần công viên Lê Trường Duyên, ở gần ở Việt Nam Phật tử chúng ta. Thì chúng tôi mà ít tiếp xúc với Phật tử bởi vì chúng tôi đi theo con đường của Hòa Thượng, là chúng tôi đi giảng dạy luật. Thì trước đây Hòa Thượng giảng dạy ở trường cao trung, ở các lớp cao đẳng ở ngoài trường cao trung Phật học ở quận 9. Thì sau này Hòa Thượng lớn tuổi với công việc Phật sự nhiều, thì chúng tôi đã thay Hòa Thượng dạy những cái lớp ngoài đó cho Hòa Thượng. Rồi chúng tôi bận dạy ở các trường Phật học cho quý thầy, ở kể cả có một số nơi ở ngoài miền Bắc. Do đó chúng tôi ít có thời gian tiếp xúc với các rào cản Phật tử. Nhưng mà thỉnh thoảng thì trước đây chúng tôi cũng có tiếp xúc ở Xá Lợi hoặc là một số cái đạo tràng hoặc lớp học khác. Thì đối với Phật tử thì chúng tôi chỉ có tiếp xúc qua vài đạo tràng mà thôi. Thì đạo tràng mà thường xuyên chúng tôi tiếp xúc là đạo tràng Thiền Viện Trúc Lâm Tuệ Quang ở ngoài Thủ Đức. Thì nơi đó chúng tôi cũng triển khai giới Bồ Tát, mà chúng tôi bắt đầu triển khai từ năm 2010 cho đến hôm nay. Thì hôm nay thì Hòa Thượng bận, thì Hòa Thượng nhờ chúng tôi thế. Nhưng mà thật ra sáng hôm nay chúng tôi vẫn có giờ ngoài đó. Do đó là sinh hoạt với chúng ta đến 9 giờ. Thì 9 giờ rưỡi là chúng tôi có giờ lên lớp ở ngoài Thủ Đức. Và cái nơi mà chúng tôi cũng thường xuyên lên lớp thì đó là các lớp giáo lý tại chùa Hưng Phước. Giống như tối vừa rồi thì chúng tôi, tối hôm qua chúng tôi cũng lên lớp ở trên Hưng Phước. Hôm trước chúng tôi có tới 4 lớp giáo lý. Có cái duyên thì thật ra một cái nơi mà nó cũng là nằm khuất bên trong, nhưng mà mỗi một tuần trên đó có 4 lớp giáo lý. Mà những lớp giáo lý đó cũng không kém gì cái số lượng của chúng ta ở đây. Thì đó là cũng một cái duyên rất là đặc biệt cho bên Hưng Phước. Rồi trước đây chúng tôi cũng thỉnh thoảng có dạy ở các đạo tràng khác, nhưng mà thì chúng tôi chuyên về bên giới luật. Thì do đó thường là khi triển khai thì chúng tôi hướng về đời sống của người Phật tử trong liên quan tới giới luật. Thì thật ra như chúng ta biết, giới luật mà chúng ta học nó không phải chỉ có tam quy và ngũ giới, mà giới luật của Đức Phật chế định nếu dành cho Phật tử chúng ta thì chúng tôi triển khai, như chúng tôi nói là ở Tuệ Quang chúng tôi triển khai thường là chủ nhật hàng tuần. Nhưng mà chúng tôi bắt đầu triển khai từ năm 2010 đến hôm nay, nhưng mà vẫn chưa hết. Do vậy thì nếu nói về cái giới pháp của người Phật tử đại gia của chúng ta, không chỉ đơn thuần chỉ có tam quy và ngũ giới, mà chúng ta còn rất nhiều các cái cấp độ giới khác. Ví dụ như chúng ta là thọ ba pháp quy y thì mình đã trở thành người đệ tử của Đức Phật. Nhưng mà bây giờ mình muốn hoàn thiện nhân cách của một người Phật tử thì mình phải thọ trì thêm 5 điều giới pháp. 5 điều giới pháp cộng với 3 pháp quy y và những cái quan ni, những phép tắc, những điều cần thiết khác thì mình mới là hoàn thiện nhân cách của người Phật tử, nghĩa là mình mới trở thành một người Phật tử chân chánh. thì đó là chúng ta gieo những cái nhân duyên để trở thành một con người tốt trong hiện tại, và ở tương lai mình sẽ có cái chủng tử tốt để sanh trở lại làm người, hoặc là tùy theo cái tâm nguyện của mình mà cầu sanh về cực lạc hay những cảnh giới nào đó, tùy theo tâm nguyện của chúng ta. Kế tiếp thì chúng ta có tu thập thiện, gồm có 10 điều giới. Thì 10 điều trong thập thiện để chúng ta được hưởng phước báo của cõi trời. Rồi nếu ai mà có cái hướng mà muốn vượt thoát khỏi ba cõi thì chúng ta là tập theo cái hạnh của người xuất gia, đó là chúng ta thọ bát quan trai giới. Mà chúng ta nếu như chỉ thọ bát quan trai giới thì mình chỉ học theo cái hạnh của người xuất gia, chứ mình mới vừa chạm tới cái cửa ngõ, chứ mình chưa có đi trên con đường giống như người xuất gia. Bởi vì mình chỉ thọ trì giải pháp nó có một ngày một đêm mà thôi, rồi cao hơn một bước nữa thì đó là Bồ Tát giới. Bồ Tát giới là mình thực hành hạnh Bồ Tát, thực hành hạnh Bồ Tát để đem lại lợi ích cho chúng sanh, cho nhân loại. Thì thực hành hạnh Bồ Tát có rất nhiều. Thì như chúng tôi được biết là chúng ta đã học qua về giới Bồ Tát rồi, và hiện tại chúng ta học về kinh Phạm Vọng, phải không ạ? Thì theo hòa thượng dạy chúng tôi là hôm nay thì chúng tôi sẽ đi vào điều giới thứ hai. Tuần trước chúng ta đi vào điều giới thứ nhất rồi, phải không? Dạ, thì hôm nay chúng ta đi vào điều giới thứ hai. Thì nếu như chúng tôi mà triển khai về giới pháp của người Phật tử thì chúng tôi triển khai mà đầy đủ hết những cái cấp bậc giới. Ví dụ như là về người Phật tử chân chánh thì chúng ta tìm hiểu về cái tam quy ngũ giới, về thập thiện giới, bát quan trai, Bồ Tát giới, thì ít ra chúng ta cũng phải có chừng 100 mấy 200 bộ. Cả 200 bộ chúng ta mới học hết những cái điều giới. Mà chúng ta học, mà càng học mình càng thấy hay, càng học càng thấy gần gũi, chứ không phải là học giới để nó xem nó giống như là những cái điều ràng buộc, thì thật ra nó không phải. Mà đặc biệt trong giới Bồ Tát, giới Bồ Tát chúng ta học là chúng ta thấy cái hạnh lợi tha trong giới Bồ Tát này rất lớn. Thì hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với đại chúng ở điều giới thứ hai, đó là giới trộm cướp. Thì trộm cướp nó là chánh nhân của nghiệp báo đọa lạc trong sanh tử luân hồi. Muốn cuộc sống hiện tại của chúng ta và tương lai được an lành thì hãy dung trồng tâm từ bi, thường cứu giúp cho tất cả chúng sanh được phước, được vui. Thì việc đoạn trừ tâm tham lam trộm cướp đó là điều tất yếu. Và chúng ta thường mà mình hay ví tiền bạc của cải vật chất, nó rất là quý, nó chỉ sao cái tính mạng của mình mà thôi. Đầu tiên là tính mạng của mình, đó là điều giới thứ nhất. Cái điều quan trọng thứ hai đó là tiền tài và của cải. Chính vì thế thế gian có câu là gì? Tiền là tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cán cân công lý. Người ta xem tiền nó rất là quý, nó rất là giá trị. Vậy buổi học hôm nay chúng ta tìm hiểu xem tiền nó là cái gì, và chúng ta tiếp xúc với nó như thế nào nếu như ở góc độ là người Phật tử tại gia thực hành hạnh Bồ Tát. Đức Phật chế định điều giới này nó có 4 nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất đó là tôn trọng sự công bằng. Chúng ta ai cũng có lòng ham muốn, mong được giàu có sung túc, nên hàng ngày phải lao nhọc khổ sở để tạo ra tiền tài của cải. Những gì nó là thuộc về của mình, sở hữu của mình thì mình quý trọng giữ gìn, những gì mà của mình bị mất thì mình buồn khổ vô cùng. Tất cả người khác cũng thế. Do vậy tôn trọng sự công bằng, Đức Phật chế định cho người Phật tử của chúng ta là không được trộm cắp. Cái nguyên nhân thứ hai đó là tôn trọng sự bình đẳng. Thì mọi người sinh ra trên cõi đời này cũng đều có hạt giống Phật tánh giống như nhau. Như chúng ta đọc kinh chúng ta cũng đã thường nghe cái câu ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành như ta. Mà đặc biệt ở Bồ Tát giới, chúng ta đặt nặng vấn đề này hơn. Nếu ở thế gian thì chỉ là chúng ta quan trọng là ở con người, ở con người. Nhưng mà ở Bồ Tát thì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và cũng đều sẽ thành Phật ở tương lai. Do đó thì những cái điều mà mình tôn trọng, mình quý, mình giữ gìn thì mình phải là tôn trọng mọi người. Do đó là ở cái giới Bồ Tát chúng ta thấy, nếu ở thế gian thì Đức Phật là chỉ cấm mình không được lấy của cải của người khác. Còn ở giới Bồ Tát thì không dừng lại ở đối tượng là loài người, mà đối tượng là gì nữa? Là quỷ thần, là xuất sinh. Mình trộm cướp của xuất sinh cũng có tội, bởi vì xuất sinh nó cũng là một chúng sinh, cũng có Phật tánh giống như chúng ta. Do đó là giới Bồ Tát chúng ta giữ nó tế hơn là ở giới trần gian. Mà mọi người đã có Phật tánh giống nhau thì ai cũng có quyền mà thọ hưởng những cái của cải, những cái gì nó thuộc về mình. Mình đừng nghĩ rằng Phật tánh của mình cao, Phật tánh của con người cao hơn Phật tánh của loài vật, hoặc là Phật tánh của những người Phật tử thuần thành như chúng ta nó cao hơn những người mà không đi chùa, không đi tam bảo. Nói như thế, nghĩ như thế thì nó không phải là người thực hành hạnh Bồ Tát. Thứ ba đó là nuôi dưỡng lòng từ bi. Thì người ta thì nói tiền tài là huyết mạch, nó gắn liền với đời sống sinh hoạt của con người. Nếu như ta lỡ đánh mất một vật gì hay là một số tiền thì ta buồn, ta khổ, ta ăn ngủ không yên. Thế nên những người đánh mất lương tâm mới là đem cái đau khổ đó đến cho những người khác. Đó là cái thứ ba. Thứ tư là tránh nghiệp báo oán thù. Chúng ta biết của cải của mình mất thì mình rất buồn, rất đau khổ. Mà mình lấy của cải của người thì người cũng đau khổ giống như mình. Do vậy thì nếu như mà của người làm ra cực khổ vất vả mới được nó, ngập bị chúng ta cướp, chúng ta lấy như vậy thì không tránh khỏi cái việc mà thù hằn oán hận, chưa kể là cái nhân quả của nhiều kiếp về sau. Thì với cái chuyện mà oán hận thù hằn chúng ta thì có thể xảy ra những cái hậu quả không hay. Thì chính vì những lý do đó Đức Phật dạy cho Phật tử chúng ta phải giữ gìn điều giới này. Đức Phật dạy nếu Phật tử tự mình trộm cướp, bảo người trộm cướp, phương tiện trộm cướp, nhận đến dùng bùa chú trộm cướp, nhân trộm, duyên trộm, cách thức trộm, tất cả tài vật có chủ, dầu là của quỷ thần hay của giặc cướp, nhận đến một cây kim, một ngọn cỏ đều không được trộm cướp. Là Phật tử lẽ ra phải có lòng từ bi, lòng hiếu thuận, thường giúp cho mọi người được phước, được vui, mà trái lại trộm cướp tài vật của người, Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Đó là văn của điều giới Đức Phật dạy cho chúng ta. Bây giờ lần lượt chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái văn của cái điều giới này. Chúng ta phân tích giải thích từng từ ngữ và chúng ta sẽ tìm hiểu là các trường hợp nào là phạm, các trường hợp nào là không phạm. Thì khi học điều giới này chúng tôi nghĩ rằng có rất nhiều điều mà từ xưa tới giờ mình không nghĩ làm việc đó là phạm, nhưng mà thật ra nó phạm, mà lại không phải phạm thường mà lại phạm trọng, phạm vào cái điều giới này. Cần có những điều hồi xưa giờ mình cứ nghĩ nó là phạm nhưng mà thật ra là. Do vậy đầu tiên chúng ta tìm hiểu về trộm cướp. Thì trộm là dùng thủ đoạn gian xảo âm thầm lén lấy cắp tài sản của người khác khi họ không có mặt hay là khi họ không hay biết. Là mình lấy, mà mình lấy bằng cách là lén lút thì gọi đó là trộm. Còn cướp là thế nào? Cướp là dùng thủ đoạn bất lương, dùng vũ lực để cướp đoạt tài vật của người khác. Cướp là lấy hai mặt, mình dùng cái lực của mình, mình không sợ, không cần phải lén lút. Mình có thể là dùng cái phương tiện đó là những cái ví dụ như dùng súng, dùng dao, dùng những cái phương tiện nào đó, mình là bắt người khác phải đưa mình lấy ngay trước mặt, chứ không có sợ sợ cái chủ sở hữu của tài vật đó. Do vậy trộm cướp đó là vật thuộc sở hữu và giữ gìn của người khác mà mình có tâm dùng mọi thủ đoạn để lấy về làm tài sản của mình. Có nhiều hình thức như là tự tay mình lấy, dạy người lấy, tạo phương tiện để lấy, thấy người khác lấy mà vui theo. Do trộm cướp được chia ra nhiều trường hợp: tự mình trộm, bảo người trộm, tạo phương tiện, rất nhiều cách. Nhưng mà tất cả những cách đó nếu như cấu thành các yếu tố cấu thành đầy đủ thì chúng ta phạm vào điều giới này. Thì đầu tiên chúng ta tìm hiểu về tự tay mình trộm. Tự tay mình trộm nghĩa là tự thân mình trộm cướp tài vật của người, thể hiện qua thân, qua khẩu và qua ý. Thì trong luật Đức Phật dạy có 8 trường hợp. Tự mình trộm có 8 trường hợp: một là cướp lấy trước mặt, hai là dối gạt bằng mưu kế. Mình dối gạt người đó bằng mưu kế gì đó để mình lấy cái tài sản đó. Còn cái thứ nhất là lấy trước mặt. Thứ ba là lấy bằng thưa kiện. Lấy bằng thưa kiện, chúng tôi lấy một cái ví dụ thế này. Cái người mà có tâm trộm rồi thì chúng ta rất khó tránh. Ví dụ như giờ hai người chơi thân với nhau, một cái anh A biết nhà anh B là tài sản rất nhiều, thì anh A một hôm sang nhà anh B mượn chiếc xe đi công chuyện. Khoảng một tuần sau, anh A trở lại anh B than là đang kẹt tiền, do đó là mượn anh B một số tiền là 10 triệu đồng. Anh B bạn bè chơi thân mượn tiền mình, sẵn sàng cho mượn. Nhưng mà khi mượn xong rồi, anh A nghĩ cái tình bạn bè chơi thân với nhau, bây giờ mình mượn xe cũng cho mượn xe, mượn tiền cũng cho mượn tiền, thôi bây giờ mời bạn mình đi uống cà phê. Bây giờ khi ra đến quán uống cà phê, chẳng lẽ tiền lại bỏ trong túi, 10 triệu thì nó cũng hơi còn. Do đó bây giờ xe anh có cướp, cho tôi gửi số tiền này vào trong cướp xe của anh. Anh B thấy chuyện đó rất là bình thường, mình bỏ vào cốp xe giữ giùm cái anh A này. Hai người vào trong uống cà phê, uống xong rồi quay ra lấy xe, và anh B mới mở cốp xe lấy tiền đưa trở lại anh A. Nhưng mà khi mở cốp lên không còn tiền. Như vậy số tiền này như thế nào? Số tiền này theo chúng ta, bây giờ mình nói, đang nói là dùng cái lấy bằng cái thưa kiện. Mình chưa có xét gì về ở cái mức độ là phạm giới trong Đức Phật giới định, mà mình xét mặt xã hội bên ngoài, pháp luật bên ngoài. Thì theo chúng ta, nếu như cái sự việc này đem ra thưa kiện thì ai sẽ là chịu đền cái số tiền đó? Thật ra thế này, anh A ảnh có cái tâm trước, do đó ảnh mượn xe của anh B, ảnh đi làm chìa khóa, ảnh đưa chìa khóa cho người khác. Cái đó là cái kịch bản của ảnh dựng ra. Trong lúc mà uống cà phê, hai người tìm cái chỗ nào khuất, thì lúc bây giờ là người của anh A đã mở cốp xe và lấy tiền. Nhưng mà bây giờ anh B có thể ảnh không biết, hoặc ảnh biết nhưng mà bây giờ ảnh không có cái cách gì thưa kiện ra là anh B thua. Tôi đồng ý, tôi có mượn tiền của anh, nhưng mà sau đó tôi gửi anh cất giùm, trong khoảng thời gian anh cất giùm tiền của giùm tôi thì anh bị làm mất. Thì bây giờ anh muốn đòi tiền tôi thì anh trả lại số tiền mà nãy anh cất giùm tôi. Anh trả số tiền cho tôi mới có tiền tôi trả lại anh. Còn nếu không gợt ngang là về, phải không? Do đó là có rất nhiều cách để lắng. Nhưng mà cái đó này là xét về pháp luật thế gian, là đem ra sự thì anh B là thù, bởi vì anh ba anh A là có cái ý đồ từ trước. Do đó là cái này là cách là lấy bằng thưa kiện. Rồi thứ tư là lấy bằng cách là lén lút. À, lén lút lấy thì chuyện đó là chúng ta ai cũng biết rồi. Rồi thứ năm là lấy bằng thế lực, là dùng thế lực để lấy. Ví dụ chúng ta, trong chúng ta đây có kinh doanh một cái quán karaoke, một cái gì đó, thì có những người à, người ta dùng cái lực của người ta đến. À, bây giờ nếu như mỗi tháng chia cho tôi bao nhiêu thì công việc làm ăn im xuôi, còn nếu không thì tôi sẽ đến quấy rối. À, quấy rối nhưng mà có hai trường hợp. Một là những người có trách nhiệm dùng quy lực để ép buộc người này. Hai là những người thuộc xã hội đen đến quấy phá mình làm ăn không được, thì bằng cách là mình phải chịu chi. Thì đó là bằng cách cái thế lực của người đang có những cái nhiệm vụ. Còn thế lực của những người thuộc xã hội đen đến quấy rối thì chúng ta muốn im thì chúng ta phải chi. Rồi thứ sáu đó là tráo đổi để lấy. À, tráo đổi để lấy, chúng tôi nhớ lại thời xưa chúng tôi sống ở dưới quê, khoảng 20 mấy năm về trước, chúng ta biết là dép Lào rất có giá trị, đúng không? Một đôi dép Lào thời đó rất có giá trị, mà có giá trị do đó mới có trường hợp là có dép Lào giả, phải không? À, ai mà chúng tôi xuất thân từ vùng quê, do đó cái thời đó mà ai mà có đôi dép Lào mà chiều mang vào trong chân đi chồm sớm là cảm thấy hãnh diện với mọi người. À, nhưng mà một hôm thì đôi dép Lào mình nó cũng đã bị mòn, bị cũ rồi. Rồi trong những cái lúc mà mình đi vào những cái nơi công cộng, ví dụ lâu lâu có một cái đoàn ca nhạc, một cái đoàn gánh hát về hát, à vào ngồi hát, cái người mà có cái tâm, cái nhìn, à những người ngồi xung quanh mình, à thấy người ta có đôi dép giống giống như mình mà dép mới, đang những cái lúc mà say sưa coi những cái đoạn rất hay, lúc bây giờ mình tráo đổi dép của người. Có trường hợp đó không? Có. Nhưng mà có trường hợp tráo nhưng mà dép mình là dép thật mà dép nó là dép giả. Có trường hợp đó xảy ra, dép người ta mới hơn dép mình nhưng mà là dép giả, còn dép mình mặc vô cũ nhưng mà là dép thiệt. Cái đó là cái là tráo đổi. Còn ngoài ra nói về vấn đề tráo đổi, trong chúng ta nghĩ là chúng ta biết rất nhiều, nhiều kinh nghiệm hơn chúng tôi về những vấn đề này. Thì chúng tôi chỉ nói qua những cái ý mà thôi. Trường hợp thứ bảy đó là nhận của người gửi rồi không trả lại. Chúng ta thỉnh thoảng cũng có cái tâm hay quên. Người ta gửi mình cái món gì đó, đem về ngang gửi cho người kia dùng, mà mình cũng thỉnh thoảng hay quên. Rồi quên rồi cái không biết của ai cái lấy ra xài. Mà cái quên này quên cố ý hay vô tình. Có những trường hợp chúng ta phải xem. Rồi trường hợp thứ 8 đó là đáng nộp thuế mà chẳng nộp. À bây giờ mình đăng ký kinh doanh, mình đang là một công ty đăng ký kinh doanh, thì với cái đồng vốn của mình kinh doanh cái ngành nghề đó, thì mỗi một tháng mình đóng thuế nhà nước 10 triệu đồng. Nhưng mà bây giờ mình lại dựa vào kẻ hở của pháp luật, do đó mình tìm cách gọi là lách luật. À, mình tìm cách nào đó để mà mình không đóng thuế 10 triệu đồng mà mỗi tháng chỉ đóng 3 triệu, 5 triệu. Thì cái tiền mà đúng ra mình phải nộp thuế mà mình không nộp đó, mà mình nhận mình xài, thì nó thuộc về trộm. Nhưng một lát nữa chúng ta phân tích, cái này là trộm mang tội nặng chứ không phải là tội nhẹ. Mà mình không nghĩ đó là mình mang tội. Bây giờ mình nghĩ là công sức của mình làm ra, thì mình lách được chừng nào hay chừng đó. Thật ra trường hợp mình lách như thế, số tiền mình lách được bao nhiêu mình sử dụng mình xài đó, cái tội nó nặng hơn là mình lấy tiền đó của một cái người bình thường khác. Lý do vì sao một lát Khi đến cái chủ sở hữu, chúng tôi sẽ nói rõ hơn ở phần này. Rồi tự mình trộm ở đây thì nó thể hiện qua thân, qua khẩu và qua ý. Bây giờ chúng tôi nói lúc nãy là 8 cái trường hợp mà trộm cướp như thế này, thì đó đa phần là thể hiện qua thân, nhưng mà cái ý chúng ta vẫn có tác động vào. Rồi trộm qua lời nói là thế nào? À, chúng ta sinh hoạt chung một lớp học như thế này, thì chúng ta có lớp trưởng, lớp phó, có các tổ trưởng, tổ phó. À, chùa chuẩn bị đến ngày rằm tháng 10. À, mình nghĩ là mình học ở đây, mình ít nhiều gì cũng là nương tựa ở cái ngôi tam bảo này. Mình muốn đóng góp một cái số tiền để cúng dường trong cái lễ rằm tháng 10 tới đây. À, bây giờ tập thể lớp chúng ta đóng góp được số tiền, đại diện ban cán sự lớp mang vào gửi cho quý thầy có trách nhiệm. Thì khi vào chúng ta nói như thế nào mà mình không phạm, nói như thế nào mà mình bị phạm? Bây giờ chúng tôi lấy ví dụ. À, 2-3 người trong một nhóm ở đây đóng góp số tiền được 500.000, mà mấy vị này nó là bận công chuyện do đó không vào được, thôi cô vào một mình gửi thầy giúp mình thôi. Mình vào mà nói: à, bạch thầy, ngày rằm tháng 10 đến, chúng con xin gửi cúng dường số tiền này. Cái câu mà con, cái từ con đó chính là cái lời nói mà mình phạm giới. Nói thế nào không phạm? Chúng con thì không phạm, còn con nhầm ý là chỉ bản thân mình. Mà trong khi mà mình đưa 500.000 mà mình có 100 thôi, thì mình mang tội trộm là 400 của 4 người kia. Của người mà mình nhận về của mình, mình nói mình mang cái danh, mang cái danh của mình cúng. Do đó là cái tiền mình không có xài, nhưng mà thông qua một cái lời nói mình vẫn vi phạm. Đó là phạm qua thân, qua khẩu và qua ý. Còn bây giờ nếu như mà của 2 người, của 3 người, mà bây giờ chỉ có 2 người đi lên nói là chúng con, được hay không? Vẫn không. Nếu mà 2 người đó hùng số tiền đó cầm lên nói là chúng con thì được. Còn cái từ chúng con, mà trong khi chúng con đây 2 người đi mà tiền của 3 người ta cũng không được. Do đó chúng ta rất là thường vướng vào cái lỗi này, rất thường vướng vào lỗi này. Học xong rồi mình phải cẩn thận lại cái lời nói. Mà chúng tôi không biết đạo tràng chúng ta như thế nào, nhưng mà những nơi chúng tôi thường tiếp xúc, chúng tôi thấy vướng vào cái này rất nhiều. À, bây giờ mình mang đến, mình đưa cho thầy, rồi đâu có ai biết là tiền của ai đâu. À, mình cứ nói của mình cho thầy là quan hỷ với mình. Thật ra đừng có nghĩ như vậy. Đừng có nghĩ mình cúng nhiều rồi thầy quan hệ với mình, vui vẻ với mình. Mình cũng đừng có nghĩ rằng là mình cúng nhiều như vậy, hoặc mình nói mình cúng nhiều như vậy mình được phước nhiều. Thật ra không phải. Không phải được phước mà là mang tội. Mang tội, tội trộm, mặc dù không có xài cái đó. Rồi trộm, cách trộm thứ hai là bảo người trộm. Nghĩa là tâm mình muốn trộm nhưng lại mượn tay người khác thay mình làm dùng, hoặc là bắt buộc, hoặc là cậy nhờ người khác trộm giúp giùm mình. Miễn mình có cái tâm mình yêu cầu, mình sai, mình biểu người đó, thì những trường hợp đó cái tài vật lấy được mình vẫn là vi phạm. Thứ ba đó là phương tiện trộm, nghĩa là lập phương tiện khéo léo để lấy, hoặc là khiến người kia mang đến cho mình một cách miễn cưỡng. Mang đến cho mình một cách miễn cưỡng, mình lập phương tiện làm cách nào đó mà người kia tự mang đến cho mình, hoặc là mình lấy bằng cái cách nào đó mà mình lấy được số tiền đó, thì vẫn là phạm. Rồi trường hợp thứ tư đó là thấy người khác làm mà mình vui theo. À, mình thấy người khác làm cái việc trộm cướp đó mà mình vui theo với việc làm của người đó thì cũng là bị phạm vào cái tâm. Như vậy thì khi đồ vật người khác mà tự tay mình dời lấy sai khỏi chỗ cũ, đối với ba việc nhân duyên, cách thức hiện hiện, thành ra hành động gây nên cái nhân quả báo trong tương lai, bị giam cầm, xử phạt tại trần gian và đọa lạc trong ba đường này. Thì nếu như cái việc làm của mình mà bị pháp luật thế gian mà truy xét, mà đủ những cái yếu tố, thì nó vẫn cấu thành nên tội phạm. Chúng ta nhớ là có những điều mà pháp luật thế gian, đối với pháp luật thế gian là không phạm, nhưng mà đối với giới luật chúng ta phạm. Ví dụ như cái vấn đề mà anh A B liên quan tới tiền trong cốp xe, là xét trường hợp đó là pháp luật thế gian không có sự phạt, phải không? À, anh A không có phạm tội, nhưng mà giới luật của Phật giáo chúng ta thì anh A phạm. Cần có những trường hợp mà anh A, ví dụ như là cái trường hợp đó pháp luật thế gian xử người đó có tội, nhưng mà trong giới luật của chúng ta xét trường hợp người đó là có phạm mà phạm nhẹ, hoặc là trường hợp không phạm. Do đó là chúng ta cần phải biết sự khác nhau giữa giới luật của Phật giáo và pháp luật của thế gian. Thì thông thường khi mà trình bày về những điều giới của Phật tử hay là của người xuất gia, thì thường chúng tôi cũng hay có cái phần mà so sánh như thế này. Bởi vì chúng tôi, mặc dù là chúng tôi dạy về giới luật của Phật giáo, nhưng mà chúng tôi tốt nghiệp trường luật bên ngoài, do đó chúng tôi là cộng hai cái pháp luật thế gian và pháp luật xuất thế gian, hai cái đó để mình phân tích cái điều nào là thuộc về của thế gian, điều nào thuộc về xuất thế gian. Và nó cũng có những cái điều rất hay, có những điểm tương đồng và có những điểm là nó dị biệt. Rồi nếu như chúng ta học có thời gian, chúng ta phải so sánh, xét cái trường hợp đó ở thinh văn kết như thế nào, còn ở Bồ Tát kết như thế nào. Có trường hợp thinh văn là không phạm, nhưng mà Bồ Tát thì lại phạm. Còn có những trường hợp ngược lại, Bồ Tát thì là phạm, nhưng mà thinh văn thì là không. Do đó là có thời gian chúng ta phân tích kỹ thì chúng ta hiểu cái vấn đề nó rõ ràng hơn. Thông thường một điều giới, ví dụ những điều giới quan trọng như thế này, thì chúng tôi trình bày thường là phải 2 buổi như thế. Nhưng mà chúng tôi hôm nay tiếp xúc với đại chúng, chúng tôi chỉ là gói gọn trong một buổi hôm nay mà thôi. Do đó chúng tôi nói những cái gì mà nó căn bản nhất. Thì đầu tiên chúng ta tìm hiểu về cái từ là trộm cướp. Cái từ thứ hai đó là tài vật hay là cái vật. Thì vật thì nó chia ra làm 2 loại, một là tiền tài, hai là vật chất. Tiền tài thì như chúng tôi nói, người ta quan niệm tiền là số 1, tiền có thể mua được tất cả, là tiên là Phật. Nhưng mà thực tế có phải như vậy hay không? Thực tế tiền nó là cái gì? Có ai định nghĩa giùm chúng tôi tiền là cái gì? Tiền thật ra bản thân nó cũng không biết nó là cái gì, mà nó được con người định vị cho nó, gắn cho nó một cái giá trị đó. Một cái tờ tiền 100.000 chữ Việt Nam thì chúng ta xác định đây là giá trị 100.000. 100.000 này chúng ta mua được một lẵng hoa, chúng ta được mua được bao nhiêu chai nước như thế này, cái giá trị của nó là bao nhiêu. Cái số 500 thì nó lại gấp 5 lần tờ 100. Còn bây giờ có những cái tờ 1 đồng đô, 1 đồng đô này nó chỉ có số 1 thôi, nhưng mà nó giá trị nó bằng là bao nhiêu? 21.000 của cái đồng tiền Việt Nam. Giữa quốc gia này và quốc gia khác đồng tiền lại là lệch nhau, giá trị nó lệch nhau. Rồi có những cái tờ tiền mà chúng ta nhìn thấy nó giống y như nhau, nhưng mà giá trị hoàn toàn khác nhau. 100 đô này là nhiều, 2.1 triệu phải không? Rồi 100 đô này không có giá trị gì cả. Có rất nhiều 1.000 đồng chúng ta mua được rất nhiều tờ 100 đô như thế này, phải không? Nhưng mà 2.000.000 kia có thể mua được hàng ngàn cái tờ tiền 100 đô giống y như vậy. Nhưng mà xét, chúng ta lật hai cái tờ tiền đó chúng ta xem coi giống nhau hay khác. Giống nhau, nhưng mà chúng ta xác định là cái tờ này nó sở dĩ có giá trị 21.000 là sử dụng cho dương gian, còn 100 đô kia nó không có giá trị bởi vì nó sử dụng cho âm phủ, phải không? À, xét về cái mặt hình thức là giống nhau, nhưng mà khi đem ra sử dụng thì cái giá trị của nó là khác nhau. Thì do vậy bản thân nó chỉ là những tờ giấy bạc mà mình gắn cho nó một cái giá trị. Mình gắn cho một cái giá trị, từ khi mà mình gắn cho nó cái giá trị thì nó mới bắt đầu là gây nên những cái đau buồn. Anh em có thể là thù hằn nhau, có thể là chém giết nhau vì những đồng tiền cha mẹ để lại. Bây giờ con rất ngoan, rất hiền, nếu như cha mẹ đang là chủ sở hữu của căn nhà 4-5 tầng đó, nếu như mà cha mẹ mà sang tên cho con làm chủ sở hữu căn nhà rồi thì cha mẹ có còn được con hiếu thảo quý như xưa hay không? Chỉ cái đồng tiền đó, cái giá trị chúng ta sử dụng. Do đó là đồng tiền nó gây nên rất nhiều hệ lụy. Đồng tiền có thể đem lại được rất nhiều những cái điều lợi ích, những điều lợi ích. À, chúng ta bệnh, chúng ta mua thuốc uống vào cảm thấy nó khỏe, phải không? Khỏe. Nhưng mà cái đó là cái lợi ích từ đồng tiền. Chúng ta đói, chúng ta nhờ có tiền mình mới được no. Chúng ta muốn đi đến đây nghe pháp, không có tiền không đến được. À, mình phải có tiền mình mới đi bằng phương tiện, đi xe buýt, đi xe ôm, đi taxi, hoặc là đổ xăng lấy xe nhà đi. Nghĩa là tất cả trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của mình cần phải có tiền. Nhưng mà nói là tiền là tiên là Phật là không đúng. Bởi vì tiền không thể nào đem lại cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc cho mọi người. Do đó tiền không phải là tiên là Phật, giống như mọi người mà đưa nó lên là sức bật của tuổi trẻ, sức khỏe tuổi già, cái đà danh vọng, cái lòng gia thân càng cần công lý. Thật ra là công lý không bao giờ mua chuộc bằng tiền. Mình có thể là dùng tiền để mình làm được những cái việc gì đó, nhưng không thể nào mà mua cái công lý, mua để cho mình tiêu tội mình hết tội. Do đó thì đồng tiền nó có những cái hạn chế của nó, chứ mình đừng nhìn đồng tiền ở một cái cách mà theo mình nghĩ rồi mình khởi lên những cái dục vọng. Bằng mọi cách mình phải có tiền. Ở đây chúng tôi xin nêu ra chính cái sự giới hạn của đồng tiền. Thứ nhất là tiền có thể mua được ngôi nhà nhưng không mua được một tổ ấm. Mình có được cái gia đình, có được cái căn nhà đó, nhưng mà căn nhà đó nó có im ắng, nó có hạnh phúc hay không? Chưa chắc. Chưa chắc. Cái tổ ấm của mình nó được hạnh phúc là do những thành viên trong gia đình sống như thế nào đó, mới đem lại cái sự an lạc hạnh phúc trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của mình. Rồi giới hạn thứ hai là tiền có thể mua được chiếc giường nhưng không mua được giấc ngủ. À, chúng ta ở đây là những người lớn tuổi, giường có thể là niệm loại này niệm loại kia, rồi phòng là phòng lạnh rất tốt, nhưng mà không phải là nằm lên đó là chúng ta đi vào giấc ngủ. Muốn ngủ mà ngủ không được, phải không? Nhưng mà cái giường chúng ta là để nghỉ, để ngủ, để nghỉ là ít, để ngủ là chính. Nhưng mà có giường rồi chưa chắc gì chúng ta đi vào giấc ngủ được. Giới hạn thứ ba là tiền có thể mua được quyển sách nhưng mà không mua được kiến thức. Có thể mua được cái quyển sách như thế này, mình đọc qua, nhưng mà kiến thức chưa chắc gì là mình mua được nó. Mà kiến thức mình phải học, phải nghiên cứu. Chúng tôi nhớ là dường như Hòa Thượng có phân tích cho chúng ta biết là cái trí tuệ và cái thông minh nó khác nhau chỗ nào rồi, đúng không? À, cái trí tuệ là cái mà chúng ta tu tập nó mới có được. Còn cái sự thông minh là cái sự nhạy bén, cái mà cái duyên của chúng ta có được trong kiếp này mà thôi. Nhưng mà mình phát triển nó thì nó mới được là thành ra trí tuệ. Do đó mình có thể là mình mua được quyển sách nhưng mà không mua được tri thức. Giới hạn thứ tư đó là tiền có thể mua được thức, mua được thuốc thang để cải thiện sức khỏe nhưng mà không mua được mạng sống. Chúng ta thấy là bác sĩ là đem lại sức khỏe cho mọi người, nhưng mà đâu phải bác sĩ là sống thọ. Có những bác sĩ qua đời ở những độ tuổi rất trẻ, 30-40 tuổi, mặc dù hàng ngày bác sĩ lại kiểm tra sức khỏe của mình, kiểm tra điều trị kịp thời, nhưng mà đâu phải là bác sĩ là sống thọ. Do đó là đồng tiền có thể mua được thuốc thang để cải thiện sức khỏe, có thể là thay mắt, có thể ghép tim, có thể làm được những cái việc gì đó đối với cơ thể của mình, nhưng mà không thể mua được cái mạng sống cho mình. Thứ năm là tiền có thể mua được chiếc đồng hồ nhưng không mua được thời gian. Ở chúng ta bây giờ, chúng ta rất quý thời gian. À, lớn tuổi rồi, phải chi mà mình quay được thời gian 10 năm trở về trước. Có sức khỏe, có điều kiện mình đi tu học, mình vận dụng những lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày của mình thì bây giờ tốt hơn rất nhiều. À, đồng hồ thì có thể mọi người có trên tay, đeo đồng hồ để xem giờ, xem thời gian, nhưng mà mua được đồng hồ chứ không mua được thời gian. Giới hạn thứ sáu là tiền có thể mua được quyền lực nhưng không mua được sự kính trọng. Có thể là chúng ta dùng tiền mình mua cho mình được một cái chức vụ gì đó, mình bằng cách này bằng cách nọ, mình có một vị trí trong xã hội, mình được có tiền mở công ty làm giám đốc, nhưng mà chưa thể mua được sự kính trọng từ những người cấp dưới của mình. Mà sự kính trọng của mọi người dành cho mình không phải thông qua tiền, mà thông qua cái gì? Cái cách ứng xử của mình, cách ứng xử của mình, cái tâm của mình, qua thể hiện, qua hành động, qua lời nói, qua ý niệm của mình. Rồi thứ bảy là tiền có thể mua được tình dục nhưng không mua được tình yêu. Thứ tám là tiền có thể cưới được một người vợ nhưng mà không thể mua được cái sự chung thủy. Có rất nhiều người có tiền, có thể là tìm những người con gái đẹp để là cưới những người đó về làm vợ, nhưng mà cái người đó có chung thủy với mình hay không là chuyện khác. Rồi tiền có thể đem lại niềm vui nhưng mà không mang lại hạnh phúc và niềm an lạc thật sự. Do đó có câu là người giàu cũng khóc hơn, người giàu cũng khổ. Người giàu có chừng là khổ hơn người nghèo. À, người nghèo ban ngày làm lao động vất vả, cực nhọc về chân tay, về thể xác, nhưng mà cái mặt tinh thần người ta rất là thoải mái. Còn người giàu thì cửa đóng then gà, tối ngủ là sợ trộm leo vào, nghĩa là canh lo lắng rất nhiều. Còn người nghèo thì không có gì để mất, không sợ mất. Do đó là người nghèo thì có thể là cái tâm người ta thanh thản an lạc hơn là người giàu. Do đó tiền có thể là đem lại niềm vui cho mọi người nhưng mà không thể đem lại cái niềm an lạc và hạnh phúc thật sự.